Chỉ trước đó vài năm thôi, tôi đã từng là một thằng bé con nhà giàu nhất nhì cái xóm này, với những buổi tối chơi game bao cả xóm, những buổi mời cả lớp đi ăn nhậu, nào là bánh, nào là kẹo cao su. Cái thời ấy như vậy cũng đã là rất sang với những đứa trẻ cùng thời của tôi. Bố mất việc, chán, sinh ra rượu chè, suốt ngày gắt gỏng, đánh mẹ, mắng con. Những buổi tối cả ba mẹ con phải xuống bếp nằm với một vài cái vỏ bao xi măng mà mẹ nhặt khi chiều đi làm về.
Tưởng rằng được yên, vậy mà những đợt nước lạnh ấy lại tạt vào người trong cái đêm đông buốt giá đã gây cho con vết thương lòng lớn lắm, bố biết không? 10 năm rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại, con lại thấy rùng mình vì cơn lạnh mà bố vô tình đã ném lên con. Các con đừng buồn vì bố đang say, chứ bố không ghét bỏ các con đâu. Mẹ âu yếm vỗ về chúng tôi.
Có những buổi tối bố say xỉn, mẹ đi làm về rất muộn, hai anh em lại rủ nhau ra cái chòi canh cát ngồi. Những tiếng gió lùa rít qua kẽ những tấm cót ép vẫn còn làm tôi nhớ và cảm thấy ớn lạnh mỗi khi chuyển mùa. Gia đình cứ thế mà đi xuống, không phanh, không có cách nào cả.
Những năm cấp 2 ấy, tôi đã cố gắng phấn đấu để trở thành một học sinh giỏi nhất lớp. Còn cấp 3 là những năm tháng đẹp nhất mà cũng thấy buồn nhất. Mẹ không còn đi làm quét vôi sơn và đổ bê tông nữa, mà chuyển sang đóng than tổ ong, rồi thu gom rác cho công ty môi trường. Gia đình khó khăn quá, tôi xin mẹ không đi học thêm toán nữa. Nhưng rồi cô giáo chủ nhiệm tới nói chuyện. Chị cứ bảo em nó đi học trở lại đi, em không lấy tiền học phí đâu.
Những năm cấp 3 đẹp và mộng mơ. Tôi cũng có thích một cô bé cùng khối, đó là những dung cảm đầu đời, giữ chọn cho mình những tình cảm trong sáng nhất của thời học sinh mộng mơ, chúng tôi lao vào ôn thi đại học. Đến sát ngày thi, tôi biết tin bố mẹ đã ly dị, một cái tin như sét đánh làm sụp đổ mọi cố gắng trong tôi. Trượt đại học, tôi chẳng trách ai cả, chỉ thấy mình lạc lõng trong cuộc đời này.
Thời gian sau ấy, tôi tự nhốt mình trong nhà để tránh những ánh mắt soi mói của mọi người dành cho một kẻ bại trận. Mẹ bảo, không hiểu sao hôm qua mẹ đóng có 500 viên than, thế mà sáng ra đếm lại thấy những 750 viên là thế nào? Chắc tại mẹ lú lẫn mất rồi, còn tôi chỉ lặng im.
Hôm sau bà đầy qua mới hét toáng lên, khiếp, nhất bà chị có thằng con trai ngoan quá, đêm hôm nào nó cũng ra đóng than. Hôm qua đi làm về muộn, em thấy nó cứ lọ mọ. Cuối cùng thì mẹ cũng biết, tôi giải thích, con chỉ thích làm một cái gì đó cho khuây khỏa thôi. Ban ngày ra đường đóng than con sợ nhìn thấy bạn bè và cô giáo nên con mới làm buổi đêm. Mẹ chẳng nói gì cả. Và cứ thế tôi và thằng em đêm đêm lại ra ngoài láng đóng than.
Những buổi chiều đi thu gom rác với mẹ, đủ những mùi kinh khủng, nhiều lúc xác chết cao hơn cả cái đầu của một tên thanh niên còi như tôi. 6 tháng cuối năm tôi dành thời gian cho học vẽ, chiều đi nhặt rác, 8 giờ tối đi bơi. Cả một vùng biển bao la tôi thỏa sức vùng vẫy gào thét mà chẳng sợ ai để ý. Tối về cơm nước xong, ôn thi xong tôi lại gấp sách vở vào và đi đóng than.
Những lúc ấy tôi nghĩ nhiều lắm, những gì mà mình phải chịu, sau này tôi sẽ không bao giờ để những người thân của mình phải trải qua. Tôi sẽ dành hết tình yêu thương cho họ. Thấm thoát cũng tới kỳ thi đại học, hôm mang ba lô lên Hà Nội dự thi, lúc mẹ thắp hương, tôi thầm nghĩ, nếu không thi đỗ, con sẽ ở lại kiếm việc làm và thi đến khi nào đỗ, thì con sẽ về gặp mẹ.
Vỏn vẹn 2 tháng ôn thi cấp tốc, những hôm vẽ đến sáng, thỉnh thoảng cô bé cùng xóm trọ lại ngồi cạnh và kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Thời gian đợi điểm thi cũng là thời gian tôi cạn tiền gia đình cho, xin được một chỗ làm ở ngõ 173 Xuân Thủy Cầu Giấy, đó là một cái xưởng về kính, phun cát.
Hôm thằng bạn lên, nó hét khi còn đứng ngoài xóm, may đỗ rồi. Tôi ngỡ mình đang mơ, hai thằng phi ra quán nét để xem điểm. Ôi, đỗ thật rồi, vui quá, vui đến nỗi hôm sau đi làm, tôi còn làm vỡ 4 tấm kính to. Các bác trong xưởng không phạt tiền, vì biết tin tôi đỗ, ai cũng mừng. Tôi nhận 400.000 lương tháng và mua đồ về khao xưởng và các anh em trong xóm. Lần ấy, cả cái xóm trọ có tôi đỗ đại học, Toàn Tơ thì đỗ trung cấp, Hồng Hải Dương thì đỗ cao đẳng ở Quảng Ninh, cô bé mà tối tối ra ngồi mỗi khi tôi vẽ cũng đỗ cao đẳng thương mại.
Vào đại học, ôm theo bao nhiêu hoài bão, những gì khó khăn nhất cũng nếm trải. Lao vào học, cuối cùng, hồi hè năm thứ 2 được thầy chủ nhiệm xưởng bảo đi làm với thầy, tôi thật hạnh phúc và quyết tâm lắm. Chỉ với 1 tháng hè tôi học được vô số thứ. Nhưng vào năm học tôi xin thầy cho nghỉ làm vì muốn tập trung và học thêm mấy môn đồ họa. Đến cuối năm thứ 3 thì xin được đi làm cho một công ty của nước ngoài, từng đấy thôi cũng đã vui lắm rồi.
Thấm thoát đã hơn 1 năm, cả ngày tất bật sáng đi học, chiều đi làm, tôi học thêm tiếng Anh, tưởng rằng không còn thời gian để yêu nữa. Vậy mà cái ngày gặp người ta, tôi đã có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gần 1 năm, thế mà hôm vừa rồi tôi mới dám cầm tay người ta, tim tôi như vỡ tan vì hồi hộp.
Anh Quýt và chị Snow thân mến, trên đây là những dòng nhật ký của em. Nghe chương trình lâu lắm rồi, bây giờ mọi cảm xúc mới vỡ òa, mới đủ để em lấy hết can đảm viết cho anh chị. Chuyện tình cảm của em với người ấy giờ đang gặp khó khăn. Bố mẹ bọn em không tán thành chuyện tình cảm của hai đứa, cộng với chuyện về gia đình em, làm cho cô ấy thấy lúng túng nên tụi em buồn lắm. Anh chị có thể giúp em gửi những dòng này tới cô bé có nickname là Chatnoir87. Gạch dưới TN được không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Designer Art, gạch dưới Hậu ở địa chỉ cà phê gạch dưới số 7 a.yahoo.com.
Cùng với single mới nhất của nhóm Backstreet Boys có tên Inconsolable.
I close the door like so many times before. Feels like a scene on the cutting room floor. When I let you walk away tonight without a word, I try to sleep. Clock is stuck on thoughts of you and me. A thousand more regrets unraveling. Oh, if you were here right now, I swear I'd tell you this. Baby, I don't wanna waste another day. I'm the one.